Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 198 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nhà Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Lúc bây giờ có một chỗ khác nhau là khi chiếc xe kia đã qua một chỗ đèn tín hiệu bị chụp ảnh, phát hiện người điều khiển ô tô là một người đàn ông mặc đen, chứ không phải là bất kỳ người nào trong số chú Lê và Đinh Nhất. Sau đó, mấy người chú Lê lập tức chạy về hướng núi Thanh Long. Nhưng khi bọn họ đến nơi, chúng tôi đã lên núi, mà điện thoại di động của tôi lại không cách nào gọi được. Bọn họ nghĩ ra biện pháp tìm được người lái xe buýt phụ trách đưa đón chúng tôi, biết được cụ thể địa điểm cắm trại trên núi, lập tức dẫn người chạy đến. Nhưng giữa đường lại phát hiện địa điểm cắm trại của chúng tôi lại bị người đặt kết giới, người bình thường không thể đi vào. Mà người đàn ông mặt đen tạo ra tai nạn chặn đường chú đến lúc này đang dẫn theo mấy tên xác sống canh giữ bên ngoài kết giới. Chú Lê biết những xác sống này không sợ nạn, thế là bảo viên mục giã dẫn theo cảnh sát trước tiên lùi về phía sau để chú Lê và Đinh Nhất tới đối phó, tránh tạo ra thương vong không cần thiết. Hai bên chiến đấu dưới sự phối hợp của Đinh Nhất và chú Lê, họ nhanh chóng giải quyết mấy cái xác sống kia, đồng thời cũng làm người đàn ông mặt đen bị thương. Sư huynh của Triệu Dương không cố chấp giống như hắn, thấy tình thế không ổn thì lập tức xoay người mà chạy trốn. Chú Lê sợ thả hổ về rừng lại gây tai họa, thế là ngay sau khi phá kết giới của Triệu Dương xong, mang theo mấy cảnh sát đuổi theo. Cuối cùng tại một chỗ góc núi đuổi kịp người đàn ông mặt đen đã bị thương đó. Thực ra lúc cảnh sát đang ở đó, tên kia chỉ cần đầu hàng cũng sẽ không phải chết. Thế nhưng hắn lại liều mạng phản kháng, lại còn lấy ra tên nỏ mang theo người bị làm thương một đặc công. Kết quả là cuối cùng bị đặc công bắn một phát chết ngay. Còn về mấy người trước đó cùng Tống Viễn xuống núi cầu cứu, ngoại trừ Tống Viễn ra, thi thể những người khác đều được tìm thấy trong rừng rậm sau núi. Chỉ là kiểu chết của mấy người đó có chút kỳ quái, tất cả đều bóp cổ lẫn nhau mà chết ngạt. Người trong nghề vừa nhìn liền biết bọn họ đều bị người ta điều khiển hồn phách, sai khiến giết hại lẫn nhau. Trong mấy ngày tôi đang hôn mê này, Đinh Nhất vừa cùng viên mục giá tìm tung tích của Ngô An đi. Kết quả cô ta giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bởi vì người xảy ra chuyện đều là sinh viên của đại học y, cho nên bên trường học cũng phải người chạy tới xử lý một số vấn đề phát sinh khi sinh viên bị chết, mà mấy người Kim Thiệu Phong còn sống bởi vì nhận được một độ kinh hãi khác với người khác, cho nên hiện giờ đang nằm theo dõi cùng một bệnh viện với tôi. Nghe chú Lê kể mọi chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Vì tìm một người và một mình tôi báo thù mà chúng lại hại chết nhiều sinh mạng vô tội như thế. Đây đúng là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Chỉ không biết những nghiệp chướng này cuối cùng có tính trên đầu của tôi hay không. Chú họ lúc này nghiêm nghị hỏi tôi, cháu bây giờ có cảm giác không thoải mái ở đâu hay không? Tôi lắc lắc đầu, không có cảm giác gì lớn, ngoại trừ toàn thân chẳng có tí sức lực nào, mọi việc khác đều ổn hả? Tôi nói đều là sự thật, bởi vì hôn mê nhiều ngày như thế, sau khi tỉnh lại, cứ cảm giác thân thể này không còn là của mình. Làm sao mà biết được đầu không thoải mái hay chân không thoải mái đây? Thật ra tôi cũng biết tại sao chú họ lại hỏi như vậy. Chú ấy đang lo lắng, độc tình trên người tôi. Trước khi chết, Triệu Dương đã từng nói, sau này mỗi khi đến giờ hợi, độc tình sẽ phát tác một lần. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ sống không bằng chết, đau đớn vô cùng. Thế nhưng tôi hôn mê vài ngày qua, tất cả đều bình thường. Bọn họ cũng không thấy vào giờ hợi tôi xuất hiện tình huống gì bất thường cả. chỉ là không biết sau khi tôi tỉnh lại có gì khác không. Buổi chiều chú họ có việc ra ngoài, mà lúc này Đinh Nhất đã trở lại. Anh ta nhìn thấy tôi tỉnh dậy, trên mặt xuất hiện ý cười. Tên nhóc cậu tỉnh lại rồi, cảm giác hiện giờ thế nào? Tôi nghe thế liền muốn cười. Tại sao mỗi người thấy tôi tỉnh lại đều hỏi vấn đề này vậy? Chắc mọi người vẫn quan tâm đến thân thể tôi. Tôi không có sao, chuyện bên kia anh xử lý thế nào rồi? Tôi nói với cổ họng bị nghẹn. Vừa nghĩ tới mấy người trẻ tuổi vì tôi mà chết oan, trong tim tôi liền co thắt khó chịu. Đinh Nhất nói với sắc mặt nặng nề, người nhà mấy học sinh đó đã lục tung mà chạy đến. Đối với chuyện này, cảnh sát đưa ra giải thích là bởi vì ăn nhầm thực vật có độc dẫn đến tử vong ngoài ý muốn mà thôi. Tôi hừ lạnh một tiếng mà nói, ăn nhầm thực vật có độc ư, có xạo quá không? Nhưng Đinh Nhất lại nói với tôi, lúc pháp y kiểm tra thi thể, thực sự thấy trong dạ dày của bọn họ có một loại cây ăn vào gây ra ảo giác. Chỉ là loại cây này thuộc về thực vật nhiệt đới, chỉ tồn tại ở một số ít quốc gia Đông Nam Á, mà khu vực sống rất nhỏ, bởi vậy không thể nào xuất hiện ở nước ta được. Vậy Tống Viễn thì sao? Đầu của cậu ta... Tôi đột nhiên nhớ đến Tống Viễn bị tôi cắt mất đầu. Trong máu của cậu ta cũng có thành phần của loại cây đó. Còn về việc rơi mất đầu, giải thích chính thức là thi thể bị dã thú gặm ăn. Nhưng nói gì thì nói, đầu của cậu ta bị cậu chém đứt à? Đinh Nhất hơi giật mình hỏi. Tôi rất áy náy và gật đầu. Tình huống lúc đó đặc thù, tôi không thể dùng biện pháp xử lý xác sống giống anh và chú Lê, nên đành phải cắt đầu của cậu ta xuống. Đứng tới tôi lúc này nói nhẹ nhàng, nhưng giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó thật là kinh dị. Chỉ là do hoàn cảnh lúc đó, tôi căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu như bảo làm thêm lần nữa, thật sự có đánh chết cũng không xuống tay được. Bây giờ nghĩ lại, thằng bé Tống Viễn này cũng là người tốt, thực sự không nên rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo. Tôi bèn quay ra hỏi chú Lê, cháu có thể làm gì cho cậu nhóc đấy không? Chú Lê nghĩ rồi nói, cháu có thể tìm giúp cậu ta một người khâm liệm giỏi, làm khe hở giữa đầu và chân thật là hẹp một chút. Tôi nghe thế lập tức im lặng, xem ra chuyện đã đến mức này, cũng những gì tôi có thể làm vì bọn họ thực sự chỉ có hạn mà thôi. Đinh Nhất bây giờ thấy tôi trong lòng tràn đầy tâm sự thì biết tôi đang áy náy vì cái chết của họ. Thế là anh ta đập lên vai của tôi rồi nói, có một số việc làm mệnh mà cũng là kiếp, chẳng trách được ai đâu. Cứ xoắn xuýt mấy chuyện này còn không bằng suy nghĩ làm sao giải độc tình trên người cậu đi. Nghe anh ta nhắc đến độc tình, mặt tôi tối sầm lại, bởi vì vừa nghĩ đến độc tình lại làm tôi liên tưởng đến Ngô An đi. Xem ra tình cổ này thật là lợi hại. Mặc dù cô gái này hại tôi không nhẹ, nhưng tôi lại không thể sinh ra chút thù hận nào với cô ấy. Những lời Triệu Dương nói trước khi chết, Đinh Nhất nói một nửa câu liền minh bạch nhìn về phía tôi. Tôi cười một cái và nói, lời của thằng đó có thể tin sao? Tôi thấy hắn chính là nói chuyện giật gân, chết cũng không muốn chúng ta an tâm. Mấy ngày vừa rồi không phải rất tốt sao? Anh thấy độc tình của tôi đã từng phát tác hay chưa? Đinh Nhất trước tiên lắc đầu, sau đó lại lo lắng nói, nhưng trước đó cậu đang hôn mê, nếu như độc tình thật giống như Triệu Dương nói, vì không suy nghĩ nên không phát tác cũng là bình thường, bởi vì lúc đó cậu đang hôn mê nên sẽ không nghĩ đến cô gái đó. Tôi liền cười khổ mà nói, vậy từ giờ trở đi mấy người ai cũng đừng nhắc đến cô gái đó, có lẽ thời gian sau tôi có thể quên cô ta chăng? Đến lúc đó độc tình tự nhiên sẽ không phát tác ra nữa. Đinh Nhất nghe xong yên lặng một lúc rồi đột nhiên nhẹ nhõm mà nói, cậu cũng đừng quá khẩn trương, chú họ cùng với sư phụ tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không để cậu tiếp tục khổ sở vì tình đâu nha. Mặc dù trong lòng tôi biết đây là Đinh Nhất đang an ủi mình, thế nhưng có thể làm thế nào chứ? Cứ kệ nó đi, trời sầm coi như làm chăn đắp, sống một ngày là kiếm thêm được một ngày. Lúc đó lạc quan quá nên tôi còn chưa biết độc tình tôi trúng lợi hại đến mức nào. Nhưng rất nhanh tôi liền biết được lời nói của Triệu Dương trước khi chết đúng là không hề nói dối tí nào cả. Lúc ăn cơm tối, chú Lê cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ còn Đinh Nhất ở bên cạnh tôi. Lúc đó tôi còn có cảm giác miệng nhạt nhẽo nên muốn ăn chút đồ ngon, nhưng bác sĩ lại nói tôi hôn mê vài ngày vẫn luôn không ăn gì, cho nên phải ăn một chút đồ ăn thanh đạm tốt cho tiêu hóa. Nhưng trong miệng tôi đều nhạt nhẽo, không có vị gì cả, thật sự là không muốn ăn cháo dinh dưỡng. Thế là tôi nằn nỉ Đinh Nhất để anh ta ra ngoài mua cho tôi ít thịt bò khô mà càng cay càng tốt. Lúc đầu Đinh Nhất không đồng ý, đầu óc anh ta rất cứng nhắc, cảm thấy bác sĩ nói đúng, không hùa theo tôi được. Nhưng tôi nhìn vào sắc trên bát cháo, thực sự không nuốt được một ngụm nào cả. Cuối cùng không có cách nào, Đinh Nhất phải định ra ba điều kiện với tôi. Có thể mua thịt bò khô nhưng không thể ăn nhiều. Hơn nữa còn phải đảm bảo ít nhất phải ăn xong nửa bát cháo mới được ăn. Tôi nghe xong lập tức vỗ ngực cam đoan, chỉ cần có thịt bò khô, đừng nói nửa bát, kể cả một bát đầy tôi cũng ăn hết. Ai ngờ Đinh Nhất vừa ra ngoài chưa được một lúc, tôi liền cảm giác trái tim tự nhiên nhói một cái, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường, làm cho tôi tưởng mình bị ảo giác. Tôi nhìn thoáng qua thời gian, có gần 15 phút nữa mới đến 9 giờ. Tôi nhớ đại khái giờ hợi bắt đầu khoảng 9 giờ tối, nhưng cụ thể mấy giờ kết thúc tôi lại đã quên mất. Có lẽ do tôi hơi lo lắng quá, hoặc đang tự dọa mình chăng? Nhưng tôi càng không suy nghĩ những chuyện này, những lời của Triệu Dương nói trước khi chết lại càng xuất hiện trong đầu tôi, dường như đang nhắc nhở giờ hợi đến, độc tình trên người sắp phát tác. Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đợi qua 15 phút trước 9 giờ. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết độc tình đáng sợ đó có phát tác hay không, Đinh Nhất đã quay lại. Tôi biết anh ta cũng lo lắng tại sao giờ hợi tôi có xảy ra chuyện gì hay không, nên bây giờ mới dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về đây. Thấy Đinh Nhất vừa về đến nơi, trong lòng tôi chợt buông lỏng ra, trong nhất thời quên đi một chút khó chịu vừa rồi, đưa tay đòi Đinh Nhất thịt bò khô siêu cay. Đinh Nhất thấy tôi vẫn còn tâm tình để ăn thịt bò khô, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống một ít. Tôi nhận thịt bò khô trong lòng thì không kịp đợi mà mở ăn ngay một miếng. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc, tôi ăn quên cả trời đất. Đinh Nhất thấy thế liền vội bảo tôi ăn thịt bò khô cùng với cháo. Vậy mà vừa ăn được nửa bát vào bụng, tôi liền cảm nhận được cái gì là vui quá hóa buồn. Lúc đó tôi còn đang nói chuyện với Đinh Nhất. Anh nhìn xem, đã đến giờ hợi rồi đấy, không phải tôi chẳng có chuyện gì sao? Cái tên khốn Triệu Dương đó nhất định chỉ là do à. Tôi nói được đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tôi cảm giác buồng tim của mình đột nhiên dừng một chút, giống như chuẩn bị phát lực. Tôi vội ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất, anh ấy nhìn tôi nó một lửa liền dừng ngay, liền biết có chuyện. Tôi vội hướng xuống tôi mà đi tới, muốn nhìn xem tôi bị làm sao. Đúng lúc này tôi cảm giác tim của mình đột nhiên co quắp, tiếp đó cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn văng đến nửa bát cháo dinh dưỡng đang ăn dở. Bát cháo có màu đỏ đỏ xanh xanh, rất đẹp mắt. Đinh Nhất không nghĩ tới tôi lại đột nhiên nôn ra máu như vậy, sắc mặt anh ta rất khó coi, vội vàng chạy đến kiểm tra tình huống của tôi. Tại sao lại thế này? Đinh Nhất nhất định là độc tình phát tác rồi, cậu có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Tôi há to miệng với Đinh Nhất, muốn nói trái tim của mình khó chịu, nhưng vừa há miệng lại phun ra một ngụm máu, lập tức cả người tôi co quắp theo độ rung của trái tim. Sau đó, mắt của tôi tối sầm xuống, không còn biết cái gì nữa. Chờ đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện cả người đầy mồ hôi nằm trên giường bệnh. Chú họ và chú Lê đều đứng bên cạnh với sắc mặt nặng nề. Tôi thấy bác sĩ đang nói gì đó với Đinh Nhất. Anh ta không ngừng gật đầu, thế nhưng sắc mặt lại càng nghe càng nhăn lại. Sau khi bác sĩ đi ra, ba người bọn họ đều im lặng nhìn tôi, giống như nhìn một người đã chết và hết thuốc chữa. Tôi đành dùng cổ họng bị nghẹn mà hỏi, mấy giờ rồi? Chú Lê nhìn thoáng qua đồng hồ mà nói, 11 giờ 15 phút, hiện giờ đã bắt đầu vào giờ Tí. Đinh Nhất bất đắc dĩ nói, cậu vừa rồi ăn được nửa bát cháo thì bắt đầu phun ra máu, nôn hai cái liền hôn mê bất tỉnh. Tôi gọi bác sĩ kiểm tra, anh ta nói nhịp tim của cậu có lúc vượt qua 220 lần một phút, gần đây như là mức cực hạn của con người. Cuối cùng bác sĩ chỉ đành dùng thuốc hạ nhịp tim cho cậu. Chú họ vẫn đứng bên cạnh không nói câu nào. Tôi nhìn sắc mặt của chú liền biết ngay độc tính trên người của tôi không thể giải dễ dàng được. Thế là tôi liền ra vẻ nhẹ nhõm mà nói, hóa ra đây là độc tình phát tác cả, cũng chẳng có gì khó chịu một chút, thế nhưng cũng không chết ngay được đâu. Chú họ lại lắc đầu nói, cái này chỉ là mới bắt đầu thôi, hôm nay sở dĩ cháu chỉ nôn có hai phát liền ngất đi là bởi vì thể chất còn chưa chịu nổi sự tàn phá của độc tình, cho nên là thân thể của cháu chỉ có thể lựa chọn hôn mê để tự bảo vệ mình. Thế nhưng trong khi thân thể dần hồi phục, thời gian cháu tỉnh táo sẽ càng ngày càng dài. Giữa giờ hợi, từ 9 đến 11 giờ, cháu sẽ luôn tỉnh táo. Đến lúc đó, cháu mới thực sự hiểu rõ độc tình là cái gì đấy. Tôi thấy chú họ nó nghiêm trọng như thế, thì nói với giọng yếu ớt, chú à, cháu mặc kệ ngày mai sẽ ra sao. Dù sao hôm nay, cháu chịu qua rồi, ngày mai nói chuyện ngày mai sau. Đã qua thời gian phát tác của hôm nay, giờ trước tiên cháu ngủ cái đã. Đình Nhất bây giờ vội vàng nói, đừng có ngủ vội, cậu phải thay bộ quần áo ướt ở trên người đi, nếu không ngủ một đêm sẽ bị cảm đấy. Nếu như có thể chọn, tôi rất muốn vừa nhắm mắt liền có thể ngủ, nhưng tôi không thể, không phải là trẻ con, giờ đã biết kể cả ngẫu nhiên vui đùa một chút đều phải trả giá tương ứng. Dưới sự giúp đỡ của Đình Nhất, vật lộn mất một lúc lâu, tôi mới thay được cả bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng vừa rồi còn buồn ngủ đến hai mắt díp lại, lúc này lại tự nhiên tỉnh táo. Có lẽ trong lòng có chút sợ hãi khi nghĩ đến tình cổ vừa phát tác. Trong nhất thời, đầu óc của tôi trống rỗng, bởi vì cảm giác đau đớn này nếu như không trải qua mãi mãi, không thể nào cảm nhận được. Nghĩ lại, mình thì mình cũng thật yếu đuối. Người khác thất tình nhiều nhất là thương tâm khổ sở một thời gian liền thôi ngay. Nhiều nhất là vài năm sau, nhớ lại, sẽ nói đùa đối phương từng lưu lại trong lòng vết sẹo làm kỷ niệm. Thế nhưng còn tôi thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó lại nói cô ấy là cho tôi một độc tình làm kỷ niệm sao? Người khác yêu, tôi cũng yêu, làm sao khác biệt lại lớn như vậy? Xem ra, cuộc đời này xác định vô duyên với mấy cái chuyện yêu đương. Ngẫu nhiên ăn mặn một lần mà tổn thương nặng nề như thế, tôi trêu chọc ai chứ? Hai ông già chú Lê và chú họ thì tình huống tôi trên cơ bản đã ổn định lại. Hai người bọn họ không quay đầu lại mà rời đi. Lúc bọn họ ra đi đều mang khuôn mặt lo lắng, chắc do tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đình Nhất tiễn họ đi xong, trở về thì thấy tôi trừng mắt sững sờ nhìn trần nhà. Anh ta bèn nhẹ giọng hỏi, làm sao còn chưa ngủ, cảm giác khó chịu ở chỗ nào sao? Tôi lắc lắc đầu, không phải, chỉ là có chút chuyện nghĩ mãi không ra. Anh nói người khác thất tình cũng lắm là đau lòng. Sao tôi thất tình vừa đau lòng vừa đau người như vậy cơ chứ? Đình Nhất thấy tôi còn có tâm tình trêu chọc anh ta thì liền cười nhẹ mà nói, loại chuyện này thì phải do chính cậu nhìn và thoáng ra một chút, và lại cậu bây giờ vì trúng độc tình mới cảm thấy mình bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần giải độc cậu sẽ phát hiện mình không hề động tình với cô gái đó, đến lúc nào đó sao còn có nói là đau lòng cơ chứ? Tôi nghi ngờ mà hỏi, thật sự sẽ đơn giản như anh nói à? Chỉ cần giải độc tình liền sẽ quên tình cảm với cô ta sao? Đình Nhất gật đầu chắc chắn. Đó là chuyện dĩ nhiên, cho nên bây giờ cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ sớm một chút đi thôi. Ưu điểm lớn nhất của tôi là nghe lời khuyên của người khác. Được Đình Nhất khuyên bảo vài câu liền khoan thai ngủ tiếp đi. Trải qua một lúc dày vò, tôi ngủ một giấc thật say, thẳng đến trưa hôm sau. Do tôi phải chụp tim vào buổi chiều, Đình Nhất mới buộc phải gọi tôi dậy. Nếu không, chắc chắn tôi ngủ một mạch đến tận trời tối cũng chưa tỉnh lại. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy chú họ và chú Lê vẫn đang sầm mặt. Chắc do bọn họ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nào để mà giải quyết độc tình. Còn viên mục giá, từ sau khi tỉnh lại, tôi vẫn chưa nhìn thấy. Đoán chừng cậu ta đang tìm kiếm Ngô An Ni khắp nơi. Dù sao, cậu ta mới là nguồn gốc đau đớn của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, đầu giường bay rất nhiều giỏ trái cây thì thắc mắc, ai nhiệt tình mang đến nhiều giỏ hoa quả như thế chứ? Đình Nhân bất đắc dĩ nói, fan hâm mộ của cậu tặng đấy. Tôi đang uống nước nghe thế mà suýt sặc, ai chứ? Chú Lê lúc này cười nói, chính là mấy sinh viên đại học y được cháu cứu, buổi trưa mới gửi bọn họ đến thăm cháu, nhưng cháu vẫn chưa tỉnh, cho nên bọn họ ngồi một lúc liền đi rồi. Tôi nghe thế thì biết là mấy người Kim Thiệu Phong. Thật ra suy nghĩ một chút, mấy người Kim Tiểu Phong có thể sống đến bây giờ, chắc do Ngô An Ni đã đường tay với bọn họ. Mặc dù sự thực đều nói với tôi, cô gái này muốn giết mày, cô ta không hề có chút tình cảm nào với mày, nhưng trong lòng tôi vẫn cho rằng cô ta không độc ác giống như Triệu Dương. Cả kể cô ta đâm tôi một dao đó, mặc dù nhìn bề ngoài rất độc ác, thế nhưng lại vô cùng khéo léo tránh đi các chỗ yếu hại. Nếu như là người khác đâm, chắc chỉ vẹn vẹn là trùng hợp, Thế nhưng đối với Ngô An Ni thì chắc chắn là không. Đừng quên cô ta học trưởng y đấy. Nếu như cô ta thực sự muốn đâm tôi chết, chẳng có rất nhiều lựa chọn mà không phải là chỉ đâm vào trong bụng của tôi. Vào lúc hơn 2 giờ chiều, tôi ngồi trên xe lăn bị y tá đẩy đi làm một đống kiểm tra. Lại là rút máu, lại là xét nghiệm nước tiểu, làm tôi mệt đến kiệt sức. Nhưng khi nhìn bên cạnh, thấy người đang chờ kiểm tra không phải ông già, cũng là phụ nữ có thai, tôi lập tức cảm giác cuộc đời mình rớt xuống đáy vực sâu. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi làm một đống kiểm tra, các bác sĩ sẽ vui vẻ mà nói với tôi tình trạng thân thể tôi không xấu lắm, ngoại trừ mất máu không có chuyện gì nghiêm trọng. Dù sao đi chăng nữa thì bản thân của tôi vẫn cho rằng loại vật như cổ độc, y học hiện đại không cách nào tiếp cận được. Nhưng không nghĩ tới là sau đó có một vị bác sĩ trung niên cầm tấm phim chụp trái tim của tôi, một bên nặng nề nói với mấy người chú Lê, tình huống của cậu ấy tốt nhất là nên chuyển viện đi, có lẽ phải vào 3 bệnh viện tuyến đầu mới có hy vọng chữa khỏi được. Nghe được bác sĩ nói mấy câu cuối cùng thì tôi suýt nữa lăn từ trên giường xuống. Cái gì mà có lẽ còn có hy vọng chữa trị sao? Tôi không đến mức còn trẻ thế này liền bị bác sĩ sớm phát tử hình đấy chứ. Sau đó tôi mới biết, hóa ra các bác sĩ phát hiện trên tấm phim chụp trái tim của tôi lại tâm thất bên trái có một khối vật thể không xác định tầm 3 cm, bắt đầu dự đoán là mạch máu dị dạng. Nhưng điều kiện chữa bệnh của bọn họ nơi này có hạn, cho nên không thể làm phẫu thuật khó thế này. Bởi vậy đề nghị tôi tranh thủ thời gian chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị. Nói thật, tôi nhìn tấm phim loang lổ màu đen đó, căn bản không thể phân biệt được đâu là khu vực có bệnh mà bác sĩ đã nói. Nhưng trước đó tôi đâu có cảm thấy trái tim có chỗ nào không thoải mái đâu. Cho nên đột nhiên xuất hiện vật thể không rõ, chắc chắn là cái độc tình tàn ác đó. Tôi thấy chú họ nhìn tấm phim của tôi không nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú biểu lộ vẻ quẫn bách như thế. Xem ra lần này tôi đưa cho chú một nan đề khó giải rồi đây. Cuối cùng chú họ và chú Lê nhất trí đồng ý chuyển viện cho tôi. Về nhà trước rồi nói. Dù sao bệnh viện ở nhà điều kiện cũng không tồi. Lại có lão Triệu ở đó, ít nhiều có thể yên tâm một chút. Có điều nếu như trở về, chắc chắn Triều Tài sẽ biết chuyện, có lẽ sẽ bị ăn một trận mắng. Khi chúng tôi làm xong tất cả thủ tục chuyển viện, Viên Mục Dã cuối cùng cũng đã uể oải chạy đến. Đáng tiếc cậu ta không mang đến tin tức tốt nào cả, vẫn hoàn toàn không có tung tích của Ngô An đi. Cảnh sát vẫn tuyên bố ra bên ngoài là tìm kiếm nữ sinh mất tích. Thế nhưng từ ngày đó đến giờ, Ngô An Ni giống như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Viên Mục Giá thấy vẻ mặt của tôi bệnh tật cũng hơi áy náy mà nói, thật sự có lỗi với anh, không thể tìm thấy cô gái đó đâu. Tôi đền cười mà nói, là tôi có lỗi mới đúng, để cậu phải chạy từ xa đến cứu tôi như vậy. Thôi được rồi, anh cũng đừng khách sáo với tôi làm gì. Anh Kiện cũng đã nói với tôi rồi, lần này anh gặp phải phiền toái lớn như thế, tất cả đều vì trước đó đã giúp đỡ anh ấy. Anh ấy tạm thời có vụ án nên không thể tới, lúc này mới bảo tôi tranh thủ đến. Đúng rồi, tôi nghe nói anh muốn chuyển viện hả? Chuyển viện cũng tốt, chuyển về bệnh viện gần nhà tiện hơn. Tôi cũng không nói cho Viên Bộc Giã biết lý do tại sao mình nhất định phải chuyển viện, bởi vì tôi cảm thấy việc này có nói cho bọn họ thì bọn họ cũng không giúp đỡ được gì, lại còn thêm lo lắng, cho nên chuyện chưa được giải quyết vẫn không cho bọn họ biết tốt hơn. Bởi vì tính đến buổi tối, tình cổ sẽ phát tác, cho nên sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, chúng tôi lập tức xuất phát trở về, hy vọng có thể thuận lợi về đến bệnh viện gần nhà trước 9 giờ tối. Hành trình lúc đầu coi như thuận lợi, vết thương trên bụng cũng bắt đầu khép lại, dọc đường ngồi xe cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy không cần dùng xe cứu thương để tiến hành vận chuyển. Còn phía bên kia, chú Lê đã sớm liên hệ với lão Triệu. Anh ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ chúng tôi đến là nhập viện ngay. Thật ra trên cả quãng đường, chúng tôi vẫn luôn lo lắng có thể đến bệnh viện trước 9 giờ hay không. Dù sao, chồng tôi ốm tối hôm qua khi độc tình phát tác thật quá dọa người, cho nên tôi có thể cắn răng chịu đựng. Lúc trở về, chúng tôi thuê một chiếc xe Nandi van do Viên Mục Dã lái, còn Đinh Nhất là lái chính. Chiếc xe của chúng tôi mở đường ở phía trước, không gian trong xe Nandi van hơi lớn hơn chút. Tôi có thể hạ thế ngồi thành nằm, chỉ cần ngủ một giấc trên đường là về đến nhà rồi. Không ngờ khi sắp đến tạm thu phí, Cuối cùng phía trước đột nhiên xuất hiện một vụ tắc đường nghiêm trọng. Đinh Nhất tiến lên kiểm tra, hóa ra là phía trước phát sinh tai nạn xe. Một chiếc xe chở đất thải đật nghiêng rồi, đè thẳng lên chiếc xe con bên cạnh. Một xe phế thải trong nháy mắt lấp đầy chiếc xe con. Tôi nhìn thoáng qua thời gian, nháy mắt đã thấy sắp 8 giờ. Tai nạn xe trước mặt cũng không biết đến bao giờ mới có thể dọn dẹp xong, mà phía sau của chúng tôi lúc này cũng bị chặn bởi một đoàn xe rất dài. Xe của chúng tôi bị kẹp ở giữa, thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôi ngồi đây lo lắng cũng không phải biện pháp, thế là liền cúi xuống xe xem có chỗ nào cần giúp không. Thật ra lúc đó rất nhiều lái xe đã chạy đi hỗ trợ, cho nên cũng không cần đến tôi, chẳng qua là nhàm chán muốn đi xem mà thôi. Viên Bộc Dã dù sao cũng là cảnh sát nhân dân, gặp loại chuyện này làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Thế là tôi, Đinh Nhất và Viên Bộc Dã liền cùng đi đến hiện trường. Vậy mà khi chúng tôi đi đến gần, lúc này mới phát hiện, hóa ra tai nạn vừa mới phát sinh, nhân viên cứu hộ còn chưa kịp tới, hiện giờ chỉ là vài lái xe tự phát cứu người. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe chứa đầy chất phế thải, lập tức liền choáng váng. Chiếc xe này nếu như bình thường chở đất thải, nhiều nhất tầm 15 tấn. Thế nhưng chiếc xe này đã được đun cao lên, chắc giờ cũng phải chứa được 5-60 tấn. Quá tải rất nhiều, khó trách sẽ xảy ra chuyện. Tôi thấy mấy nhân viên cứu hỏa cầm công cụ từ xa chạy đến. Chắc xe của bọn họ cũng vì vụ tắc đường nên không đi được. Mấy nhân viên cứu hỏa đến hiện trường cũng có chút giật mình. Chắc bọn họ cũng không nghĩ một chiếc xe chở chất phế thải lại nhiều đến như thế. Hiện giờ ai cũng không biết trong xe còn có mấy người. Thế nhưng nếu như chậm trễ kéo xe ra, chỉ sợ người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng lượng đất đá chở trên xe quá lớn, nếu chỉ dùng tay đào mà không biết chính xác vị trí chiếc xe con, thật rất khó cam đoan cứu được người ra trong thời gian ngắn nhất. Viên Mục Giá đã qua hỗ trợ, Đinh Nhất đi được một vòng quanh hiện trường cùng tôi, nhưng cũng không nhìn ra chiếc xe con bị chôn ở vị trí nào. Ai ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một tia tàn hồn. Tôi thầm nghĩ hỏng rồi, lái xe bên trong đã chết. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện trong trí nhớ của tàn hồn, người lái xe có một vấn đề. Đó là trong xe còn có một người phụ nữ và một đứa bé trai chưa đến 5 tuổi. Bọn họ chắc là một nhà ba người đang đi ra ngoài. Tôi hiện giờ chỉ cảm nhận được tàn hồn của lái xe, vậy liền chứng tỏ đứa bé cùng người phụ nữ vẫn còn sống. Hiện giờ nhất định phải lập tức tìm tới vị trí của bọn họ thôi. Nếu không, chẳng mấy chốc hai người kia sẽ ngạt thở mà chết. Thế là tôi vội chạy đến bên cạnh Viên Bộc Dã mà nói, nhanh, tất cả mọi người đào từ phía trên bên trái xuống, xe ở bên dưới chỗ này. Viên Bộc Dã không nói hai lời, lập tức dẫn theo mấy người đến vị trí đó đào xuống dưới. Thế nhưng số lượng đất phía trên chiếc xe con quá là lớn, nên đến mức mọi người đào mấy phút vẫn chưa tìm được gì. Lúc này bắt đầu có người nghi ngờ có phải vị trí đào không đúng hay không. Nếu vị trí không đúng, tức là đang lãng phí thời gian. Nhưng Viên Mục Giá không chút nghi ngờ nào lời nói của tôi, không có nửa phần chần chờ mà vẫn tiếp tục đào xuống dưới. Đến tận khi cái chiếc xe trong tay anh ta thấy phát ra một tiếng kim loại va chạm. Keng một tiếng vang giòn. Tất cả mọi người sau khi nghe được liền liên tục hoan hô. Sau đó tất cả mọi người liền gia nhập với Viên Mục Giá, bắt đầu đào móc đất đá. Cuối cùng cũng cứu được hai mẹ con đó vào giây phút quyết định. Nhưng người lái xe kia bởi vì kính chắn gió phía trước vỡ vụn bị một lượng lớn đất đá chôn cả khuôn mặt, cho nên chỉ được mấy phút liền ngạt thở mà chết. Người lái chiếc xe chở đất thấy có người chết, liền hai mắt đờ đẫn ngồi xổm ven đường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi không cố ý, tôi không phanh kịp, tôi thật sự không phải là cố ý giết người đâu. Tôi nghe mà thầm thở dài trong lòng, quá tải nhiều như thế làm sao dừng xe được. Hiện giờ nhà nước đã nhiều lệnh cấm xe chở đất đá quá tải, nhưng với một bộ phận tài xế vì lợi ích trước mắt mà gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người khác, đến khi xảy ra tai nạn giao thông thì hối hận cũng không kịp được. Mặc dù bây giờ đã cứu được người ra, nhưng nhìn tình hình này chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục lại giao thông. Vì vậy, bên cảnh sát giao thông mở một đường đi ở vành đai cách ly, bắt đầu khai thông dòng xe hỗn loạn, để những chiếc xe chắn phía trước đi ngược chiều, sau đó đi vào đoạn đường đối ở ngã tư phía trước và quay trở lại quốc lộ bên dưới. Vì vừa rồi sốt ruột cứu người, nên mấy người chúng tôi đều quên mất thời gian. Đến khi quay về, xe tôi thấy chú Lê đang lo lắng nhìn đồng hồ. sắp đến 9 giờ mất rồi. Lòng tôi trầm xuống, tôi muốn đi nhanh vào trong xe, nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà trong nháy mắt tôi cảm thấy toàn thân kiệt lực, mỗi một bước đi đều rất khó khăn. Đình Nhân thấy mặt của tôi biến sắc thì lập tức đỡ tôi bước nhanh vào trong xe. Sau đó để viên mục giã lái chiếc xe của chúng tôi dẫn đường ở phía trước, còn Đinh Nhất lái chiếc xe Nandi Van này. Sau khi tôi lên xe, chiếc xe lập tức khởi động, đi theo dòng xe cộ nhanh chóng rời khỏi đoạn đường xảy ra tai nạn. Đúng lúc đó, độc tính trên người tôi lại bắt đầu phát tác. Tôi cố gắng để mình không khó chịu, nhưng rung động đến từ chỗ sâu nhất trong tim khiến tôi không cách nào khống chế cơ thể, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo ở ngực. Thân thể của tôi run rẩy theo từng cơn đau. Tôi biết vì sao Đinh Nhất lại muốn đổi xe với viên mục giã, bởi vì anh ta sợ viên mục giã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của tôi sẽ không thể tập trung tinh thần lái xe, bởi vì chúng tôi bây giờ không thể tiếp tục chậm trễ thêm thời gian ở trên đường nữa. So sánh với hôm qua, lần này tôi không bị vừa mới đau đã phun máu, thế nhưng tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì theo cơn rung động này càng mạnh, tôi đã hơi cảm giác được máu trong ngực đang cuộn lên. Nếu như không phải là bản thân của tôi kiềm chế thì chắc chắn đã phun máu từ lâu lắm rồi. Thật ra thì do tôi xót tiền, nếu không đã sớm phun cụm máu này ra rồi. Cái ngồi trong chiếc xe Nandi Van này đều được làm từ da thật. Nếu như bị tôi làm thành giống như hiện trường vụ án thì không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền nữa. Tôi vừa chịu đựng khó chịu trong lòng, vừa là cố đè ép dòng máu trong ngực tôi. Tôi cuộn người trong xe, không ngừng co quắp. Chú họ thấy tôi sắp không kiên trì được nữa, bèn muốn châm kim giảm đau cho tôi. Nhưng chú ấy vừa mới đâm kim xuống, tôi lại không đè ép được dòng máu đang sôi trong ngực nữa mà phun ra một ngụm máu. May mà tôi kịp thời dùng tay che lại mới khiến cho ngụm máu này không tung tóe trong xe. Nhưng khi nhìn máu từ khe hở giữa ngón tay chảy xuống, rơi từng giọt xuống chiếc áo bệnh nhân, tôi có cảm giác là mình sắp chết. Chú họ thấy châm kim lại khiến tôi phun máu thì không dám châm thêm cái thứ hai. Nhưng cái cũng lạ, hai ngày nay khi độc tình phát tác, mỗi khi phun máu xong tôi lại cảm giác dễ chịu hơn một chút, chỉ tội cảnh tượng có hơi đáng sợ. Vì tình huống của tôi khá khẩn cấp nên viên mục giã chở chúng tôi vượt lên tiếp 4 cây đèn đỏ chạy đến bệnh viện. Chúng tôi chậm hơn 2 tiếng so với thời gian đã định. Lúc này, lão Triệu đã dẫn người chờ ở cổng bệnh viện từ lâu. Thấy xe chúng tôi phóng đến, anh ấy thở phào, sau đó dẫn nhân viên cấp cứu tới xem tình trạng của tôi. Trong ngực tôi có lúc này đang nghẹn một ngụm máu lớn. Nhìn thấy lão Triệu, tôi không nhịn được nữa, phun hết ra áo khoác trắng của anh ấy. Lão Triệu thấy tôi phun máu thì khẽ giật mình, sắc mặt khó coi mà nói. Cũng may không gọi chị cậu tới đây, nếu không chắc sẽ dọa chết cô ấy mất. Tôi dùng tay áo lau đi khóe miệng của mình rồi thều thào. Anh thật là quan tâm đến vợ của mình. Em bị như thế này, vậy mà việc đầu tiên anh nghĩ đến là làm may mà vợ anh không bị dọa. Lão Triệu bực mình đáp, lúc nào rồi đây, cậu đừng ganh tị nữa chứ, giữ sức mà phun máu đi. Tôi được lão Triệu và một bác sĩ đỡ lên giường cấp cứu, sau đó được đưa ngay đến khoa cấp cứu. Khi tôi vừa được đẩy vào phòng cấp cứu và được chuyển lên giường bệnh, tôi nghiêng mặt sang bên cạnh và lại ộc ra một bãi máu nữa. Y tá bên cạnh sợ quá, nói lắp bắp. Bác sĩ Triệu, em vợ của anh bị chảy máu dạ dày à? Lão Triệu lúc này rất bình tĩnh, anh ấy nói với y tá. Không phải, bây giờ trước tiên cô đi kho máu dự trữ, điều 400ml nhóm máu O đến đây, đi nhanh đi. Y tá lập tức quay đầu đi ra ngoài lấy máu. Đinh Nhất đưa lão Triệu chẩn đoán trước đó của bệnh viện kia. Anh ấy nhìn vài lần xong rồi nói với một bác sĩ khác kiểm tra thêm một lần nữa. Lần này kiểm tra từ đầu đến chân, tôi không tin không tra được nguyên nhân gây bệnh. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng lão Triệu luôn túc trực bên cạnh. Sau đó tôi dần dần mất đi ý thức, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi hôn mê, tôi vẫn xuất hiện tình trạng hô hấp dồn dập, nhịp tim quá nhanh, toàn thân đổ mồ hôi giống hôm qua. Thế là còn may, lúc ấy chúng tôi đã đến bệnh viện, nếu không chắc tôi không chịu nổi. Cuối cùng sau khi được truyền 400ml máu vào người, các chỉ số của tôi mới chậm rãi bình thường trở lại, mà cảm giác co thắt trong tim cũng biến mất một cách thần kỳ khi đến 11 giờ. tôi chỉ có thể nói mình ngoan cường chống chọi qua một ngày. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn được hai ngày mà tôi đã bị giày vò thành thế này rồi. Nếu như cứ như vậy trong thời gian dài thì chẳng thà lúc đó bị Ngô An đi đâm một dao chết luôn cho xong. Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, thời gian đã hơn 12 giờ khuya. Mặt lão Triệu xanh mét đứng trước giường, ánh mắt anh ấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chính tay đâm tôi vậy. Tôi mệt mỏi nói, anh rể. Lão Triệu lạnh giọng, không chịu nổi, có em vợ như cậu nhất định phải có sức chịu đựng mạnh mẽ mới được. Anh nói với Chiêu Tài rồi sao? Đương nhiên là anh không dám nói cho cô ấy biết, chỉ nói là em bị một vài vết thương ở núi Thanh Long, đã tốt rồi, chuyển tới bệnh viện này chỉ là muốn được điều trị tốt hơn. Lão Triệu nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi gật đầu, trẻ con dễ dạy, trình độ nói láo của anh càng ngày càng giỏi đấy chứ. Thấy tôi nói kiểu này thì lão Triệu bực mình. Em nói mà không biết xấu hổ à? Em xem đàn ông khác nói dối vợ chỉ vì ra ngoài xã giao hoặc là vì hẹn hò bổ bịch. Còn anh thì sao? Có lần nào anh nói dối vợ không phải vì em đâu cơ chứ? Chẳng kiếp trước anh thiếu nợ em. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn anh đó. Sáng sớm ngày mai mà em vẫn còn cái dáng vẻ sống dở chết dở này, chắc chị của em chiến tranh lạnh với anh mất thôi. Thấy lão Triệu thực sự tức giận, tôi bèn lấy lòng. Anh rể yên tâm đi, em cam đoan đến mai chắc chắn em sẽ mạnh khỏe lại, xuất hiện trước mặt chị ấy. Lão Triệu thở dài mấy cái. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã, anh đi lấy mấy phiếu xét nghiệm của em lúc trước để xem rốt cuộc là thằng nhóc em trúng tà thuật gì. Nói rồi anh ấy quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn lướt qua phòng bệnh, thấy Đinh Nhất đứng thất thần một mình trước cửa sổ. Tôi nhẹ giọng nói, nếu không anh cũng ngủ một lúc đi. Mấy hôm nay anh vẫn luôn đi theo tôi vất vả, không được ngủ ngon. Ai ngờ Đinh Nhất đột nhiên quay đầu nhìn tôi mà nói, vừa rồi nhìn cậu phun ra máu, dường như tôi nhớ ra chút gì đó. Nhưng rất mơ hồ, chỉ là một chút đoạn ngắn vụn vặt thôi. Tôi lập tức tập trung tinh thần, vội hỏi anh ta nhớ được cái gì. Nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu. Chỉ là mấy đoạn ngắn chợt lóe lên, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tôi thấy ánh mắt của anh ta thoáng hiện vẻ cô đơn bèn an ủi. Không sao, có thể nhớ được những cái này thì sẽ còn nhớ tới những cái khác. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đinh Nhất lại nói kiểu không quan tâm. Thật ra trí nhớ trước kia đối với tôi cũng không quá quan trọng. Không nhớ ra cũng chẳng cần gấp. Tôi chỉ rất ghét nó, thỉnh thoảng lại trêu chọc tôi, gây nên hứng thú của tôi, xong lại biến mất. Tôi hiểu cảm giác của Đinh Nhất, ban đầu những trí nhớ lúc trước không còn nữa, dù sau đó cũng chẳng liên quan gì với cuộc sống hiện giờ. Nhưng những ký ức này cứ lóe lên một lúc nào và lúc anh ta mất đi hứng thú. Sau khi gợi lên lòng tò mò thì lại biến mất, tự hỏi làm sao không tức giận cho được. Đừng nói là Đinh Nhất, đến tôi là người ngoài còn tò mò những ký ức lúc trước anh ta bị mất đi là gì, mà còn một hồn phách anh ta mất đi thì đang ở trong tay ai. Sáng ngày thứ hai, tôi mới vừa rời giường thì Chiêu Tài xông thẳng đến phòng bệnh vì để chính mình trông thấy sắc mặt của tôi hồng hào. Tôi cố tình đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, còn không quên dùng sức chà chà mạnh mặt mình để làn da hơi đỏ lên một chút. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh đúng lúc Chiêu Tài cầm theo một hộp giữ nhiệt đi vào. Tôi nhìn thấy là biết đây là món cháo tàu mà chị ấy chuẩn bị cho tôi. Bởi vì trong suy nghĩ của chị ấy, cái loại thức ăn dành cho bà đẻ này mới là thứ tốt nhất cho người bệnh. Tôi giả vờ ngạc nhiên, sao chị đến sớm thế? Chiêu Tài nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó mới nghi hoặc hỏi. Chị, nghe lão Triệu nói em bị thương nhẹ ở khu thắng cảnh núi Thanh Long mà. Không phải người ta đến đó là để nghỉ ngơi du lịch cả. Sao em đến đó lại bị thương nằm viện chứ? Bị thương ở đâu? Để chị xem thử nào. Tôi ngượng ngùng vén quần áo lộ ra vết thương trên bụng. Không có gì đâu, chỉ bị một cái lỗ nhỏ, khâu mấy mũi thôi. Thế tôi nói nhẹ nhàng, Chiêu Tài cũng thở phào, nhưng chị ấy vẫn kiểm tra rất cẩn thận vết thương trên bụng tôi. Cũng may Chiêu Tài không phải bác sĩ, nên không thể nhìn ra vết thương này tuy nhỏ, nhưng là bị dao đâm. Cuối cùng, chị ấy vẫn không quên trêu chọc vài câu. Còn may là vết thương không lớn, nếu không để hở bụng sẽ khó tìm được vợ đó. Nghe thấy Chiêu Tài nhắc đến chữ vợ mà trong lòng tôi hơi có cảm giác khó chịu. Cũng may trước đó không giới thiệu Ngô An đi với vợ chồng Chiêu Tài, nếu không bây giờ khó mà giải quyết rồi. Lúc này lão Triệu đẩy cửa bước vào, Nhìn thấy Chiêu Tài, anh ấy hơi nhíu mày nói, sao em mặc mỏng thế? Bây giờ nhiệt độ của buổi đêm và sáng sớm đều rất thấp. Em là vợ bác sĩ, sao lại không để ý vậy nhỉ? Chiêu Tài vậy mà cũng thay đổi thái độ bướng bỉnh thường ngày. Chị ấy tỏ ra xin lỗi. Do em đi gấp quá, lần sau nhất định sẽ để ý. Đúng là rải thức ăn cho chó, đánh vào mặt tôi bồm bốp. Cho dù bọn họ không biết, sở dĩ tôi bị như vậy hoàn toàn là vì đau đớn vì tình, thì cũng thôi đi. Nhưng tại trước mặt một gã FA như tôi mà tình cảm như thế, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Dừng được rồi đấy, chỗ này còn một phòng bệnh nhân chờ ăn cơm đó. Tôi phản nàn. Chiêu Tài nghe thế bèn đưa tay vặn lỗ tai của tôi. Em còn không biết xấu hổ nói mình là bệnh nhân à? Em nói xem sao ngày nào em cũng sao vào bệnh viện như vậy. Chị phải mua bảo hiểm nhân thân mới được. Ái, chị vặn nhẹ thôi. Lớn thế này rồi mà còn vặn lỗ tai. Muốn vặn thì vặn lão Triệu nhà chị ấy. Tôi trốn khỏi bàn tay của Chiêu Tài xong vội vàng đứng cách ra thật xa. Kết quả Chiêu Tài hết chuyện để nói lại nhắc lại với tôi. Lớn thế nào thì chị cũng vẫn là chị của em. Nếu em có vợ, chị sẽ nhường quyền véo lỗ tai ra ngay. Tôi bất đắc dĩ nhìn Chiêu Tài. Trong lòng nghĩ cuối cùng thì chị đến thăm bệnh hay đến sát muối vào lòng em vậy. Lúc này Đinh Nhất cũng mua bữa sáng về. Thế là bánh bao hấp. Tôi lập tức thấy thèm ăn. Tôi nói, trao gạo kèm bánh bao hấp đúng là trời sinh một cặp. Ăn bữa sáng xong, Chiêu Tài bị lão Triệu dùng lý do trong bệnh viện có nhiều vi khuẩn mà đuổi về nhà. Nhưng thật ra tôi biết lão Triệu muốn nói kết quả kiểm tra của tôi sau khi nhập viện. Những cái khác đều bình thường, ngoài việc thiếu máu thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng chỉ có phim chụp trái tim là có vấn đề. Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này, biết không cách nào thoát được cửa ải này. Cho nên có một điều khiến người ta không thể ngờ được là phim chụp trái tim của tôi khác với tấm phim chụp ở bệnh viện trước đó. Tấm phim chụp trước đó biểu hiện có một vật thể không xác định dài khoảng 3cm ở phía trên tâm thất phải của tôi. Nhưng tấm phim trong tay lão Triệu của lần kiểm tra này lại biểu hiện vị trí có sự khác biệt. Lần này nó chạy đến khu vực tâm thất trái. Tôi cầm kết quả lão Triệu đưa mà sững sờ. Bác sĩ ở bệnh viện trước đó nghi ngờ có mạch máu biến dạng, nhưng giờ xem ra không phải đâu. Chưa có mạch máu của người nào lại chạy tán loạn khắp nơi bao giờ. Lão Triệu cũng cảm thấy khó hiểu, có khi nào là bệnh viện trước đó đưa nhầm kết quả hay không? Tôi lắc đầu nói, không có khả năng, bệnh viện đó cũng không lớn, chẳng có mấy người chụp kiểm tra tim cùng một ngày. Tình huống giống như em lại càng hiếm, kể cả bác sĩ có sở ý cũng không thể nhầm được. Lão Triệu nhíu mày nói, anh chưa từng thấy loại tình huống này bao giờ. Anh vừa chụp phim cho trưởng khoa ngoại xem. Anh ấy đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Phẫu thuật ư? Anh để em suy nghĩ kỹ. Trước tiên đừng gấp. Việc này em phải thương lượng với mấy người chú họ đã rồi nói. Tôi cảm thấy không biết phải nói như thế nào. Lão Triệu cũng biết bệnh này của tôi không dễ điều trị, nên cũng không nói thêm gì nữa. Để tôi quan sát vài ngày xem thế nào. Nếu thực sự không thì sẽ phải phẫu thuật ngay mới được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.